Trước khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc lại câu gốc của chúng ta hai lần trong công vụ đoạn 2 câu 28. Mời chúng ta cùng bắt đầu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Chúng ta lần nữa. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, xin hạ lòng chúng con xuống, xin lời của Ngài được tôn cao, xin cho chúng con gặp Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa che phủ chúng con, bao bọc chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào Hội Thánh trong tình yêu của Chúa.
Once again, I'd like to greet the congregation.
Có một ngày trong một buổi học Kinh Thánh thì mục sư Jim Anderson, ông gặp 18 phụ nữ đã tin nhận Chúa mà họ là người có gốc Hồi giáo. Họ là những người bị bỏ rơi, bị xa lánh, bị khước từ vì họ đã khước từ cái niềm tin của gia đình.
One day during a Bible study, Pastor Jim Anderson met with 18 women who had recently come to know Christ but were from a Muslim background. They were alienated and abandoned by their community because of their rejection of Islam.
Phải nói là những phụ nữ này thì rất nghèo. Và khi được hỏi có sự khác biệt gì giữa trước kia là người Hồi giáo và hiện nay là người của đức tin vào Đấng Christ, thì tất cả đều họ đồng la lớn là sự vui mừng. Người của họ toát ra một cái gì vui mừng lớn qua những cái thân thể yếu đuối và nghèo khó của họ.
So this community, they were extremely poor and they still remained it in after believing in Christ. But then when he asked them what was the biggest difference between being a Muslim and now being a believer in Christ, they all shouted out joy. They radiated joy throughout their weak and poverty-stricken bodies.
Con đường sự sống là một cái điều gì đó mà chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa có thể tận hưởng sự thỏa vui cả bây giờ và trải dài trong suốt cả cõi vĩnh hằng.
The path of life is something that is in God's presence and we can enjoy it both now and it extends all the way into eternity.
Đây chính là sự vui mừng mà David được mặc khải để ông có thể thấy trước, và đây cũng là niềm vui mà Führer được kinh nghiệm, là niềm vui của những người tin Chúa đầu tiên trong bài giảng đầu tiên của Hội Thánh.
This joy is something that David foresaw. The joy that Peter experienced. This is also the joy of those who repented and believe in Jesus during the first Christian sermon that was ever preached by Peter.
Niềm vui này cũng ở trong chúng ta. Như Kinh Thánh đã xác nhận là Chúa cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ cho tôi lòng đầy vui mừng trước mặt Ngài.
This joy is also in us. As the Bible confirms, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Acts 2:28.
Câu hỏi đặt ra là con đường sự sống đem thỏa vui có nghĩa gì? Và làm sao chúng ta tiếp tục cứ ở trong sự vui thỏa của con đường sự sống?
So the question today is, what is the path of life that brings joy, meaning, and then how do we keep on rejoicing in the path of life?
Trước hết, con đường sự sống đem thỏa vui có nghĩa gì?
So first, what is the path of life that brings joy? What does that mean?
Trước hết, con đường sự sống hay là sự sống đời đời đem thỏa vui là quà tặng của Đức Chúa Trời và chỉ ban trong danh của Đức Chúa Giêsu Nazareth.
First, the path of life or eternal life in God's presence is a gift given only to the in the name of Jesus of Nazareth.
Phần đoạn Kinh Thánh cho chúng ta biết là sau khi giải thích hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra trong ngày lễ Ngôi Tuần, thì từ câu 22, sứ đồ Phi-e-rơ đem chúng ta vào trung tâm của sứ điệp. Đây là cái phân đoạn mang những tư tưởng chính yếu của những nhà truyền giáo đầu tiên.
So the Bible explains to us that after the phenomenon at Pentecost, from verse 22, the Apostle Peter brought us into the heart of the sermon, which is the segment filled with the main thoughts of the first missionaries.
Thì mở đầu câu 22 thì Phi-e-rơ nói như thế này: hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Sứ đồ Phi-e-rơ trực tiếp kêu gọi thính giả của mình là hãy chú ý, hãy nghe, đây có một điều rất là quan trọng.
So beginning in verse 22, Peter directly addressed the audience of men of Judea. He says, "Fellow Israelites, listen to this," and he calls to them for immediate attention to what he is about to say.
Và từ cái sự kêu gọi đó, thì Phêrô chuyển vào cái chủ đề của ông chuyển vào Đức Chúa Giêsu Nazareth.
And once he has caught their attention, now he makes the transition over to his main subject, which is Jesus of Nazareth.
Chúng ta chú ý ở đây, Phêrô sử dụng cái danh hiệu Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là cái danh mà người Do Thái dùng để gọi Chúa Giêsu một cách nhạo báng. Thậm chí mà trên thập tự tự đó thì họ treo tấm bảng là Giêsu Nazareth là vua dân Giu-đa, nhưng mà chỉ để chế nhạo thôi, vì họ tin rằng không có điều gì tốt ra từ thành phố nhỏ Nazareth cả.
And we want to make a note here of what he used. Peter used the term Jesus of Nazareth for the name of Jesus, and that is the name that the Jews used to call Jesus in to mock him. On the cross, they even put over his head the inscription, Jesus of Nazareth, King of the Jews, as to mock Jesus, because they believed that nothing good came out of a little town of Nazareth.
Bây giờ, ở trước một cái đám đông phủ nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ đó, thì Phêrô, ông đã công bố Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.
But here, standing in the front of the crowd, most of whom had denied Jesus was the Christ, Peter declared to them, Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know.
Phêrô khẳng định điều gì? Ông khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã chứng thực Chúa Giêsu Nazareth là Đấng Mêsia qua quyền phép, qua sự lạ và dấu lạ mà Ngài đã thực hiện, mà chính những người đó đã từng chứng kiến và họ không thể chối từ được.
So what did Peter confirm here? He confirmed that God authenticated Jesus as the Messiah through his miracles and wonders and signs, which these people could not even refuse.
Họ biết rõ Ngài đã từng khiến người mù được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, và những người bị quỷ ám thì tâm trí được tỉnh táo.
See, they knew that Jesus has called the blind to see again, the lame to walk, the deaf to hear, and those possessed by demons to return to their right minds.
Chỉ lật vài chương sau thôi, ở trong đoạn công vụ đoạn 4 câu 12, thì Phêrô đã nhấn mạnh một cách quả quyết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Phêrô muốn nói là chỉ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Nazareth mà thôi.
A few chapters later, in Acts chapter 4, Peter strongly emphasized this point. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là chỉ trong danh Giêsu Nazareth thì con đường sự sống thỏa vui mới, sự sống đời đời mới được mở ra cho nhân loại.
And what does he mean by that? It means that it shows only in the name of Jesus of Nazareth the path of life will be open to all mankind.
Thưa quý ông bà anh chị, chọn lựa con đường đi của chúng ta hôm nay sẽ quyết định ngày mai của mình, và là thật là quan trọng vì mình sẽ phải sống với nó.
My friends, congregations, the path you and I choose today will determine our steps tomorrow. It is so very important because we live with them.
16 thế kỷ trước thì Thánh Augustine ông đã nhận xét không có trường hợp ngoại lệ. Tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc. Chúng ta có thể tìm kiếm nó bằng cách này hay cách khác, nhưng tất cả đều cố gắng tìm hạnh phúc, và tất cả đều cố gắng hết sức để được cùng một mục tiêu là hạnh phúc.
16 centuries ago, Saint Augustine observed this. He said, "Without exception, we all long for happiness. They may search for it in different ways, but all try their hardest to reach the same goal, that is joy."
Chúng ta thật là mong muốn hạnh phúc phải không? Và chúng ta mong muốn hạnh phúc kể cả thể xác và tâm thần, tâm hồn của chúng ta nữa.
So we want the happiness, right? We desire and need that happiness that includes for both our soul and our physical body.
Nhưng mà Nhưng mà chúng ta thử yên lặng và suy nghĩ một chút, tự hỏi rằng như vậy thì nền tảng hạnh phúc của tôi là gì? Cái gốc của tất cả niềm vui của tôi là gì?
But I want us to think a little deeper into this and wonder, what is the foundation of our happiness? What is the root of all our joy?
Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo hạnh phúc. Ngài là nguồn của mọi niềm vui. Và ngoài Chúa, hạnh phúc không có tồn tại.
God is the creator of joy. He is the source of all joy. Apart from God, joy does not exist.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta hạnh phúc một cách sâu xa. Và Ngài đã dự bị để đem cái con dự bị cái con đường để đem chúng ta tới hạnh phúc. Thật là dại dột nếu tôi bỏ qua Đức Chúa Trời để mà đi tìm hạnh phúc.
See, God desires joy for us deeply, and He desires to be the supplier for our joy. We would be foolish if we would try to bypass God in order to chase this happiness and joy.
Đức Chúa Trời đã ấn định. Ngài đã ấn định hạnh phúc và niềm vui tràn đầy chỉ tìm được và chỉ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự cứu rỗi của Ngài. Bởi vì chúng ta được sáng tạo vì Ngài, chúng ta được sáng tạo để biết Ngài, chúng ta được sáng tạo để cần Ngài và chúng ta được sáng tạo để đi theo Ngài.
And God has sealed all this fullness of joy and gladness only to be found in Jesus Christ, in the salvation that Jesus Christ brings to us. Because we were created for God, to know God, to need God, and to walk with God.
Về lời Chúa chép, Chúa cho tôi biết con đường sự sống, cũng cho tôi lòng đầy niềm vui mừng ở trước mặt Ngài. Công vụ đoạn 2, câu 28.
And as the Bible says, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence.
Cho nên điều cần biết mà chúng ta cần biết trước tiên là con đường sự sống mà vui thỏa chỉ được ban cho trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
So the first thing that we need to ponder and think about is the path of life. Eternal life is given only in the name of Jesus of Nazareth.
Tiếp theo, con đường sự sống nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.
Next in this is the path of life is also God's plan for us from eternity.
Thưa Hội Thánh, để đem chúng ta vào con đường sự sống thì thập tự giá nó không phải là một biện pháp chợt xảy đến mà Đức Chúa Trời đưa ra khi tất cả những biện pháp khác đều đã thất bại. Không phải vậy.
So my friends, to make known to us the path of life which we can enjoy both now and into eternity, the cross is not the last solution when other solutions have failed.
Câu 23 chép, người đó, tức là Chúa Giê-xu, bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi.
Verse 23 says, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross.
Từ cái chỗ mà theo ý định trước và sự biết trước đó, thì thập tự giá bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời từ trong cõi đời đời. Và vì vậy mà Kinh Thánh chép rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Khải Huyền đoạn 13 câu 8.
The cross is the heart of God from eternity. The Bible says in Revelation 13:8, it says that the Lamb who was slain from the creation of the world.
Bây giờ đến câu 36, đoạn 2 câu 36 thì Phi-e-rơ ông nói tiếp như thế này. Giê-xu này mà các ngươi đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta biết là người La Mã đóng đinh Chúa. Nhưng mà làm thế nào mà Phi-e-rơ lại chỉ vào họ và nói rằng các ngươi?
You know, as we return to the scripture passage, at the end of this passage in verse 36, Peter says, this Jesus you crucified. We know that the Romans put our Lord to death by nailing him to the cross, but how could Peter point at them and say, you?
Ai chịu trách nhiệm cái chết của Chúa Giê-xu? Phải chăng là người Do Thái? Hay là người La Mã? Có phải thực sự là họ đã đóng đinh Chúa?
So who is responsible for the death of the Messiah? The Jews or the Romans? Weren't the Romans the one that actually crucified him?
Không. Nhưng mà chính chúng ta. Kinh Thánh chép là Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Có nghĩa là Chúa muốn sự thương xót. Ngài muốn tha thứ, Ngài muốn chữa lành, Ngài muốn cứu chuộc chúng ta để chúng ta lớn tiếng ca ngợi Ngài.
No, it wasn't the Romans that crucified Jesus, it was us. The Bible says that God was pleased to bruise him. That means that God wanted to show us mercy. He wants to forgive us, to heal us and save us and rejoice over us with loud singing.
Không thể tưởng tượng được. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã đem con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã nhận sự trừng phạt mà chúng ta đáng ra phải lãnh chịu.
See, God loves us so much and is willing to make his son an offering for sin for us. Jesus took the punishment and suffered in our place where what we deserved on the cross.
Cái bản chất tội ác chống Chúa Giêsu không phải là kết thúc sự sống thân thể của Chúa. Bản chất tội ác là khước từ sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu.
See, the essence of the crime against Jesus was not the ending of his physical life, but rather the essence of crime against Jesus was the rejection of God in Jesus' life.
Từ chối sự cứu chuộc ban cho trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta, thì như là mình tự nói, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự.
To reject God's salvation by the death and the resurrection of Jesus Christ for our sins is to say in our hearts to crucify him, crucify him.
Nhiều năm trước thì có một người Nga gốc Do Thái tên là Joseph Rabinowitz, ông được gửi tới Palestine, tức là xứ Do Thái đó, để mua đất cho người của mình.
Some years ago, a Russian Jew named Joseph Rabinowitz was sent to Palestine to buy some land for his people.
Một ngày khi mà ông đi lên trên núi Olivet ông nghỉ, thì có người đề nghị ông á, ông đi mua đất, thì người có người đề nghị ông á là ông hãy dùng cái sách Tân Ước đi, vì trong đó hướng dẫn tốt nhất về thành Jerusalem. Lúc đó đó, Đấng Christ đối với ông, Đấng Christ mà ông biết được đó là của các giáo hội Hy Lạp và các giáo hội La Mã, tức là những người đã từng bắt bớ ông.
One day, Joseph went up on the Mount Olives to rest. Someone had told him to take a New Testament as the guidebook that would best help him with going around Jerusalem. See, the issue here is that the only Christ that Joseph had known at the time was the Christ from the Greek and Roman churches, which were the ones who persecuted him and his people.
Nhưng mà khi mà đọc Tân Ước thì lạ quá. Cái Tân Ước mà ông đọc này nó khiến cho ông quá quen quá, làm như một cái gì đó quá quen thuộc với ông, là một Đấng Christ thật sự mà cựu ước đã báo trước rồi. Và trong lòng ông bắt đầu cảm thấy ấm lại. Ông nhìn về đồi Calvary và ông tự nghĩ rằng tại sao dân tộc của tôi quá khốn khổ, tại sao dân tộc của tôi từng bị bức hại, và tại sao dân tộc của tôi lại từng bị lưu đày đuổi đi.
So as he read the New Testament, he started to become acquainted actually with the real Christ of whom the Old Testament scriptures had foretold about. And in that moment, his heart began to grow warm. And he looked off towards Calvary and he thought to himself, why is it that my people have suffered and been persecuted and cast out?
Và niềm tin của ông lúc đó đến trong ông và đã cho ông cái câu trả lời. Đã phải xảy ra như vậy vì chính chúng tôi đã giết Đấng Mêsia của mình. Và ông hướng lòng lên Chúa Giêsu và nói, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tôi.
His conviction gave him the answer. It must be that we have put to death our Messiah. And in that moment, he lifted his heart to Jesus of Nazareth and said, my Lord and my God.
Bây giờ ông xuống núi. Ông trở thành một môn đồ rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, rất là hạnh phúc của Chúa Giêsu. Và tất cả những đau khổ, tất cả những dằn vặt, tất cả những question trong ông, tất cả những gánh nặng tội lỗi của trong ông được buông tha, ông nhẹ nhõm.
And as he came down from the mountain, he came down as a happy disciple of Jesus Christ. All the years of suffering and the burdens of sin and the persecution of his life seemed to be relieved from him.
Không có dừng ở đó, vì ông trở về Nga, ông xây dựng một cái nhà hội cho người Do Thái, và ngay ở ngoài cửa bước vào, ông đặt một cái dòng chữ mà được viết là cái lời kết thúc của bài giảng của Führer. Và cái lời viết như thế này ngay trên ngạch cửa khi bước vào: vậy cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Đoạn 2 câu 36.
So he went home to Russia to build a synagogue for the Jews, over the door of which is written the concluding statement of Peter's sermon. It said, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. In verse 36.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, là một cơ đốc nhân thật là tuyệt vời, là một người tin Chúa thật là tuyệt vời, và là điều quý trọng nhất ở trên đời này là được cứu.
My friends, to be a Christian is an amazing thing, and it's the greatest thing in the world to be saved.
Cuối cùng, con đường sự sống nó không chỉ có thị thỏa vui hiện nay đâu, phá vui rồi và còn kéo dài cho tới vĩnh cửu nữa.
Lastly, the path of joy brings the path of life brings joy not only now but all extends all the way into eternity.
Câu 26 27, bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh ngà của Ngài hư nát đâu.
In verse 26 to 27, it says, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest in hope, because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay.
Đây là cái phần cuối của sứ đồ Phi-e-rơ, ông trích trong Thi Thiên 16, và là trung tâm của Thi Thiên. Hay cách khác, trung tâm của sứ điệp của Phi-e-rơ là sự sống lại của Đấng Christ. Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên, và bây giờ, hiện nay, đang ngồi bên hữu.
So this is the end of Peter's quote from Psalm 16. The center of the poem says that the resurrection of Jesus and he was exalted to the right hand of God.
Bởi sự sống lại của Chúa Giêsu, người tin Chúa được gì? Bởi sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài bảo đảm cho chúng ta sự sống lại, và trong cái thân thể vinh hiển phục sinh của chúng ta thì chúng ta sẽ sống phước hạnh với Ngài mãi mãi.
So what does the Jesus resurrection guarantee us? The bodily resurrection of Jesus guarantees us our own resurrection. And in our resurrected body, we will live blessedly with God and Jesus in heaven.
Sự sống đời đời hay là con đường sự sống chỉ được ban trong danh của Chúa Giêsu. Đây là chương trình từ cõi đời đời của Đức Chúa Trời, và con đường sự sống đem phước hạnh cả bây giờ và trong cõi vĩnh hằng.
The path of life or eternal life in God's gift is given only in the name of Jesus of Nazareth. This is God's plan from the eternity past, and the path of life brings joy both now and extends all the way into eternity.
Bây giờ làm sao để tôi có thể tiếp tục trong con đường sự sống, vui mừng trong con đường sự sống?
So how do we keep rejoicing in the path of life?
Câu 25, David nói, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn. Vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng hề bị rúng động chút nào. Và rồi đến câu 28 ông thêm rằng, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài.
In verse 25 of the Psalm of David, David said that, I saw the Lord always in my presence, for he is at my right hand, so I will not be shaken. And then in verse 28, it says that you will fill me with joy in your presence.
Cho thấy thật rõ ràng rằng, niềm vui và phước hạnh bây giờ kéo dài trong cõi đời đời là kết quả của một đời sống cứ vun trồng trong sự hiện diện của Chúa.
It's crystal clear here that joy and gladness, both now and forevermore, result from being continually in God's presence in our lives.
Và cái niềm vui này không phải là niềm vui thuộc về đất, nhưng mà nó là niềm vui đến vô tận, đến muôn đời.
It is not enjoyment such as we have here on earth, which we feel is soon to end, but it is a joy that which will have no end.
Vậy thì tôi phải làm gì?
So what should I do?
Sau khi nghe bài giảng thì những người có mặt tại đó họ bị sốc, họ sững người. Rồi họ hỏi, bây giờ thì chúng tôi phải làm gì? Và Phi-e-rơ nói với họ, phải ăn năn.
See, these people here, after hearing the sermon, they were stunned and shocked, and they asked, what shall we do then? Peter replied to them, repent.
Nếu chúng ta đang bị trôi đi khỏi Chúa, hãy trở về. hãy quay lại, xưng tội với Chúa để được tha thứ và quyết định sống trong sự hiện diện của Ngài, yêu Chúa hơn, được sức ơn, bình an hơn.
If we have drifted away from God, if you have drifted away from God, come home, return to the Lord, confess your sins and be forgiven, then make a decision to live in His presence with more love, more power, and more peace in our lives.
Sẽ chẳng có ích gì nếu mình cứ tự nói với cái linh hồn này rằng thôi đừng phạm tội nữa, nhưng hãy sống gần Chúa, vun trồng trong sự hiện diện của Ngài và tìm thỏa vui trong Chúa.
It won't do us any good just to say to ourselves, just stop sinning, but rather be closer to God, cultivate in His presence, and find joy and pleasure in God.
Bằng cách nào? Xin Chúa giúp để tìm thì giờ trong lời của Ngài và trong cầu nguyện. Nếu chúng ta chưa có vào trong một cái lớp nào học Kinh Thánh, Chúa kêu gọi chúng ta vào học lời Chúa, cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, chúng ta phải dậy sớm một chút để gặp Ngài trước khi chúng ta ra khỏi nhà.
So how can we do this? We can do this by asking God to help us spend time, more time with Him in His Word and in prayer. And even if it's for a short time, get up early enough to meet with God before you head out the door.
Mục sư George Mueller thì ông thường nói là công việc chính mỗi ngày trước hết là tìm kiếm sự nghỉ an thật sự phước hạnh ở trong Chúa.
Pastor George Mueller used to say that the chief business of every day is first of all to seek to be truly at rest and happy in God.
Mục sư Mark Buchanan trong quyển The Rest of God thì kể rằng cái điều mà xúc động nhất trong cái chuyện mà người Do Thái mà họ giữ ngày Sa-bát đó là khi họ giữ ngày sao giữ Sa-bát đó trong một cái thời điểm mà khó khăn nhất, hoảng loạn nhất và khủng bố nhất.
Mark Buchanan in his book The Rest of God said that the most moving story of the Jewish people keeping the Sabbath are the ones when they would keep it in the midst of crisis and terror.
Họ giữ ngày Sa-bát khi bị bao vây. Họ giữ ngày Sa-bát khi nạn đói, khi khô hạn. Họ giữ ngày Sa-bát trong trại tập trung giết người của Đức Quốc xã. Họ giữ ngày Sa-bát khi mà thế giới xung quanh dường như là đổ hết.
These people kept the Sabbath while they were under siege. They kept the Sabbath in famine. They kept it in drought. They kept it in Warsaw's ghetto death camps. They kept the Sabbath when the world was falling apart around them.
Thật ra hơn cả việc người Do Thái giữ ngày Sa-bát mà ngày Sa-bát đã giữ người Do Thái.
In fact, more than Israel ever kept the Sabbath, it was actually the Sabbath that kept Israel.
Không phải là chúng ta giữ ngày thờ phượng, nhưng ngày thờ phượng giữ chúng ta trong sự hiện diện của Chúa. Ngày thờ phượng giữ chúng ta gần Chúa. Ngày thờ phượng xin Chúa giúp cho chúng ta cần dừng lại một ngày để trong an nghỉ, để tôn cao Chúa, để tôn cao sự yêu thương của Ngài và sự nhân từ của Ngài.
As we look back, it's not us to keep the Lord's day, but rather the Lord's day keeps us in the presence of God. The Lord's day keeps us close to God, and we need the rest of God's day, which is the Sabbath, to exalt the greatness, the love, and the goodness of our Lord and Savior.
Nhờ ơn Chúa chúng ta liên hệ mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lớn, dù nhỏ, chúng ta biết là nằm trong cái quyền tể trị của Chúa. Nó nằm trong cái bàn tay yêu thương của Ngài. Không có cái gì trong cuộc đời chúng ta xảy ra tình cờ. Tìm thì giờ để tận hưởng cái vẻ đẹp sáng tạo Chúa sáng tạo xung quanh chúng ta. Và rồi niềm vui chúng ta nếu tập trung vào Chúa Giê-xu thì sẽ tràn ngập ở trong lòng của chúng ta.
By the grace of God, may we relate everything, even the little events in our day, to God's providence in our lives. Everything is from His loving hand. Nothing happens by chance. So take time often to enjoy God in His creation. This Jesus-centered joy will overflow in our hearts.
Nhiều giáo sĩ đã đem tin lành đến cho dân tộc ăn thịt người ở châu Phi vào thế kỷ thứ 19. Một số trong họ như là giám mục Bishop Hamilton thì ông bị ăn thịt.
Some missionaries tried to bring the gospel to some cannibals in Africa in the 19th century. Some of the missionaries, such as Bishop Hamilton, were eaten alive.
Ông bị giết và ông bị những người thổ dân ăn thịt. Thì bây giờ Hai con trai của ông đến Uganda để thế chỗ cho cha mình. Và họ ngay cả làm báp têm và cử hành tiệc thánh cho cái người mà từng ăn thịt cha mình.
Later on, his two sons decide to go to Uganda to replace him. Eventually, they baptized and gave communion to men who had eaten their own father's flesh.
Và những người mới tin Chúa này, họ kể lại rằng khi bị dẫn đến chỗ chết thì vị mục sư đó cứ lặp đi lặp lại cái lời của Chúa không ngừng. Hãy yêu kẻ thù. Ôi, con đường sự sống thật đẹp đẽ, thật là vui thỏa và kéo dài cả trong cõi cõi đời đời.
These new Christians told the sons that Bishop Hamilton, while being led to his death, repeated unceasingly these words: love your enemies. Oh, the path of life brings me joy now and extending into eternity. Thanks, my Lord.
Thưa hội thánh, được là cơ đốc nhân thật là tuyệt vời phải không? Đây là điều quý trọng nhất trên đời là được cứu. Bởi vì trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể tận hưởng sự thỏa vui cả bây giờ và trải dài trong suốt cả cõi vĩnh hằng.
My friends, to be a Christian is an amazing thing. And the greatest thing in the world is to be saved by Christ. Because of in his presence, we can have joy now and extending into eternity.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.
May God be with us.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, để cho chúng con nếm sự thỏa vui cả bây giờ cho đến đời đời. Ngài bạn đã bằng lòng nhận tội cho chúng con, chết thay cho chúng con. Xin giúp cho đời sống của chúng con hướng về Ngài và chỉ tìm được thỏa vui ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.